là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái tham gia hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng nay.
Thu quỹ phòng tránh thiên tai chưa đạt kế hoạch đề ra.
Thị trường khẩu trang tại Yên Bái vẫn ổn định.
Các phương tiện vận tải hành khách tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh về các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 7, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì hội nghị trực tuyến ngành kế hoạch và đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. 100% các đề án, báo cáo do Bộ chủ trì xây dựng được thực hiện đúng hạn, bám sát các chương trình hành động của Chính phủ. Trước tác động của đại dịch COVID-19, Bộ đã chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã làm tốt công tác quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà đầu tư nước ngoài. Hết tháng 6 năm 2020, vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết ước đạt trên 545 triệu đô la Mỹ, lũy kế giải ngân đạt trên 919 triệu đô la Mỹ. Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 15,7 tỷ đô la Mỹ. Đối với tỉnh Yên Bái, trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên 7 tháng năm 2020, kinh tế xã hội Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 7.946 tỷ đồng, đạt gần 47% kế hoạch, tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2019. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, các chủ đầu tư, tập trung thực hiện để khởi công các công trình theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Các hồ sơ thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công, các công trình, đặc biệt các công trình trọng điểm. Đồng thời tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại và thanh toán điện tử. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến, tham luận về xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công 2021, công tác đấu thầu và đầu tư PPP, đẩy nhanh các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiến độ giải ngân vốn ODA, những thuận lợi và khó khăn trong triển khai, thi hành luật quy hoạch và các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã biểu dương và đánh giá cao các đơn vị làm kế hoạch đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành địa phương cần khẩn trương hoàn thiện thể chế, tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính tại địa phương, xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn các luật mới, đồng thời xây dựng các đường dây nóng để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh việc thi công và thanh quyết toán các công trình.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị lần thứ 2 mở rộng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. 6 tháng đầu năm trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã tác động ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Song với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, thành phố Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản tăng 9,65%, giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 5,8%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 7,3%, thu ngân sách nhà nước tăng 15%. Đặc biệt sau 10 năm cố gắng, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều tiến bộ. an ninh chính trị được giữ vững, sớm hoàn thành việc điều động công an chính quy về xã, tạo chuyển biến tích cực trong giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực nông thôn. Đối với triển khai chương trình hành động 190 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, trên cơ sở 35 chỉ tiêu chính của tỉnh, thành phố đã cụ thể hóa thành 39 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 15 chỉ tiêu phấn đấu đạt cao hơn kế hoạch tỉnh giao. Cùng với đó, thành phố đã tổ chức thành công đại hội các chi đảng bộ cơ sở và đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ thành phố 6 tháng đầu năm, như một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng trưởng thấp so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt thấp so với chỉ tiêu phấn đấu của thành phố, thu đầu tư còn hạn chế, quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên môi trường có mặt còn bất cập, việc giải ngân thi công một số công trình tiến độ còn chậm. Với quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy và kế hoạch số 173 của thành ủy, 6 tháng cuối năm 2020, thành phố Yên Bái tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp tối ưu nhất, tập trung vào những khâu còn yếu, những nhiệm vụ khó, quyết tâm không điều chỉnh giảm các chỉ tiêu mà tập trung thay đổi phương pháp, giải pháp thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất. Đồng thời triển khai xây dựng, ban hành ngay các nghị quyết, phương án, chương trình cụ thể hóa nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Đến nay toàn tỉnh thu quỹ phòng chống thiên tai mới được trên 8,3 tỷ đồng, trong đó năm 2018 là hơn 6 tỷ đồng, thu năm 2019 là hơn 2,3 tỷ đồng, đạt 18%, thu năm 2020 là 6 tỷ đồng. Nguyên nhân việc thu quỹ phòng chống thiên tai đạt thấp do nhiều doanh nghiệp đăng ký hoạt động nhưng không xác định được địa chỉ, trụ sở như đăng ký kinh doanh gây khó khăn cho đơn vị phát hành thông báo chỉ tiêu nộp quỹ. Cùng với đó, các địa phương chưa xác định được chính xác đối tượng thu, chưa nắm đầy đủ số lượng doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn. Sau hơn 2 năm triển khai, nguồn thu quỹ chỉ đạt từ 30 đến 40% so với kế hoạch. Việc tổ chức thu quỹ theo kế hoạch chưa đảm bảo, do vậy nguồn lực cho phòng chống thiên tai còn hạn chế nên rất cần sự quan tâm vào cuộc của các cấp các ngành để Yên Bái có nguồn chủ lực trong việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 100 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, đến ngày 5 tháng 7 2020 đã xuất hiện thêm 4 ca lây nhiễm COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên 420 ca. Trước tình hình này, các nhà thuốc và người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động đầy đủ các loại thuốc, khẩu trang phục vụ người dân, ghi nhận tại thành phố Yên Bái.
Trước thông tin xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, người dân Yên Bái đã chủ động đến các cửa hàng thuốc mua khẩu trang để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Thì tôi ra ngoài hiệu thuốc này, tôi mua các thuốc thì về để phòng ngừa, rồi nói chung là mọi thứ giá cả ở đây không có gì tăng cả.
Chị Nguyễn Thị Trang, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết:
Hiện nay là dịch Covid nó đang ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng, thì tôi thấy là cũng thấy lo lắng cho cái sức khỏe của gia đình mình nên là tôi đi mua khẩu trang để về phục vụ cho gia đình và cho những người xung quanh.
Khách hàng đến mua khẩu trang và thuốc tại cửa hàng được nhân viên tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang, và đặc biệt những người có biểu hiện nghi sốt, ho, mệt mỏi đều được nhân viên ghi địa chỉ để khai báo với cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời. Chị Phạm Hồng Ánh, nhân viên tư vấn công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương nói:
Những bệnh nhân đến có hiện tượng là ho, sốt hay là cảm cúm thì đấy, thì chúng tôi sẽ có sổ sách và sẽ xin các thông tin của khách hàng đấy để và có thể là mình cũng sẽ tư vấn cho người ta một cách tốt nhất, triệt để nhất.
Để phục vụ nhu cầu cho người dân, thời gian qua công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã đầu tư một dây chuyền sản xuất khẩu trang với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, công suất gần 4.000 chiếc một ngày, với giá bán từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng một hộp 50 chiếc. Giá bán khẩu trang được công ty niêm yết công khai. Bà Nguyễn Thị Phương, giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Thanh Phương nói:
Chúng tôi là cũng khuyến cáo các nhân viên bán hàng phải đeo khẩu trang và xịt tay bằng cồn.
Còn tại nhà thuốc Đăng Khoa, tổ 49, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, người dân đến mua khẩu trang chủ yếu từ 10 chiếc đến một hộp, giá cả vẫn ổn định, không có tình trạng tăng giá. Dược sĩ Đỗ Tuyết Mai, nhân viên nhà thuốc Đăng Khoa cho biết:
Hiện nay dịch Covid xuất hiện ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tôi là người bán thuốc thì tôi tư vấn cho khách hàng, nếu mà họ sốt, họ cảm cúm thì tôi có lưu vào sổ và tư vấn cho khách hàng nên mua khẩu trang để tốt cho mình và cho cộng đồng phòng bệnh.
Trước việc xuất hiện thêm các ca bệnh lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, người dân không nên quá hoang mang, nhưng cũng không được chủ quan
mà cần thực hiện nghiêm đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Đối với những người đã đi hoặc đến vùng dịch trong vòng 14 ngày, cần thực hiện khai báo y tế, cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị. Tuân thủ việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.
Thực hiện các biện pháp về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban dân tỉnh Yên Bái trên các phương tiện vận tải hành khách, bắt đầu từ ngày hôm nay 28 tháng 7, 200 phương tiện ra vào tại bến xe Yên Bái và hàng chục phương tiện của các nhà xe khác tham gia vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc trang bị dung dịch rửa tay, dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên các phương tiện vận tải hành khách, đảm bảo tất cả người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên xe, tàu và hành khách luôn đeo khẩu trang đúng cách trong khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe và trên các phương tiện vận tải hành khách. Riêng đối với hành khách, trước khi lên xe phải khai báo y tế điện tử bắt buộc tại nhà, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay. Các phương tiện sẽ được khử khuẩn trước và ngay sau khi kết thúc chuyến đi. Quá trình di chuyển, nếu hành khách có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần thông báo với các cơ sở y tế để được tư vấn và hỗ trợ điều trị kịp thời.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ vaccine ngừa virus corona chủng mới với các nước khác. Mỹ vẫn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm COVID-19 với hơn 4,2 triệu ca và số người tử vong do nhiễm bệnh là hơn 147.000 ca. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã thỏa thuận với các nước nhà sản xuất có triển vọng nhất về việc cung cấp hàng trăm triệu tấn vaccine. Tổng thống Trump cho rằng Mỹ sẽ có vaccine phòng chống COVID-19 vào cuối năm nay. Trong chuyến thăm nhà máy công nghệ sinh học Fujifilm tại Morrisville, bang Bắc Carolina, nơi đang nghiên cứu và điều trị vaccine, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đeo khẩu trang khi ông tìm cách chứng minh với các cử tri tại bang chiến địa Bắc Carolina rằng ông đang quyết liệt đối phó với dịch bệnh. Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump được nhìn thấy đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngày 27 tháng 7, Mỹ và Australia đã tổ chức đối thoại cấp cao nhằm tìm kiếm một tiếng nói chung trong những căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đón hai người đồng cấp Australia Marise Payne và Linda Reynolds đến Washington để tham dự đối thoại trong hai ngày, trong đó có cuộc họp báo vào ngày hôm nay. Đợt đối thoại thường niên diễn ra khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng cứng rắn với Trung Quốc trong hàng loạt lĩnh vực từ quốc phòng đến nhân quyền và thương mại. Trước đó, ngày 3 tháng 7, Australia đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc phản đối mạnh mẽ các yêu sách phi lý Bắc Kinh đặt ra trên Biển Đông, từ yêu sách với tứ xa đến đường cơ sở thẳng tại Hoàng Sa hay đảo nhân tạo. Một loạt điều luật quốc tế đã được Canberra viện dẫn để bác bỏ các yêu sách đó. Australia nhấn mạnh động thái này là để thể hiện rõ quan điểm của Úc đối với 6 công hàm và công thư Trung Quốc đã gửi lên Liên Hợp Quốc từ tháng 12/2019. Ngày 27 tháng 7, chiến đấu cơ Nga đã phải cất cánh khẩn cấp để chặn máy bay do thám của Mỹ trên Biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga cho biết sau khi lực lượng phòng không thuộc quân khu miền Nam phát hiện vật thể bay không xác định đang tìm cách tiếp cận biên giới Nga từ vùng trung lập trên Biển Đen, một chiến đấu cơ Su-27 đã được điều động cất cánh khẩn cấp để ngăn chặn mục tiêu. Chiến đấu cơ Nga đã tiếp cận vật thể bay không xác định ở khoảng cách an toàn và xác định đó là máy bay do thám Poseidon P-8A của Mỹ. Sau đó, máy bay Mỹ rời khỏi khu vực còn chiến đấu cơ Nga trở về căn cứ an toàn. Đây là vụ chặn máy bay thứ tư giữa Nga và Mỹ kể từ hôm 22 tháng 7. Đêm 27 tháng 7, theo giờ Việt Nam, quân đội Israel và các tay súng của lực lượng Hezbollah đã xung đột tại biên giới giữa Israel và Liban. Vụ việc bắt đầu khi các tay súng vũ trang của lực lượng Hezbollah xuất hiện từ hướng thị trấn Al-Ghazer, tấn công một đoàn xe quân sự của Israel khiến quân đội Israel kích hoạt đòn trả đũa. Căng thẳng leo thang dữ dội khi Hezbollah nã tên lửa vào các vị trí của quân đội Israel dọc theo biên giới, trong khi Israel tập kích hỏa lực vào khu vực Kachoba ở miền nam Liban. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã họp khẩn với Tổng tham mưu trưởng các lực lượng phòng vệ để thảo luận về tình hình xung đột biên giới với Liban. Quân đội Israel được cho là đang di chuyển tất cả binh sĩ và thiết bị đến các vị trí kiên cố biên giới Liban. Trước tình hình giao tranh căng thẳng có khả năng bùng phát lớn và mất kiểm soát, phái bộ thường trực của Liên Hợp Quốc ở khu vực đã khẩn cấp lên tiếng yêu cầu các bên kiềm chế tối đa. Tối 27 tháng 7, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng các thành viên trong nội các mới đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Tony Tan. Trong phát biểu của mình, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết Singapore đã mở cửa trở lại trường học và các công ty nhà máy, tuy nhiên nền kinh tế vẫn bị tác động mạnh mẽ do dịch bệnh. Trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế và phát triển xã hội của Singapore, trở thành thách thức đối với cuộc sống và việc làm của người dân. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay của chính phủ là đảm bảo việc làm cho người lao động, nhưng nếu muốn đảm bảo cả sức khỏe của người dân, phải mất một thời gian nữa mới có thể nối lại hoạt động của tất cả các ngành nghề. Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh, để đảm bảo một Singapore phát triển bền vững lâu dài thì cần phải khai thác thêm lĩnh vực mới, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm mới, trợ giúp các doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường. Người lao động cũng cần nhận được sự trợ giúp và bồi dưỡng của chính phủ để đáp ứng được yêu cầu của các công việc mới. Trước đó, ngày 25 tháng 7, Thủ tướng Lý Hiển Long đã công bố danh sách các thành viên trong nội các mới. Theo đó, ông Lý Hiển Long tiếp tục làm Thủ tướng, ông Vương Thụy Kiệt tiếp tục làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính, đồng thời là Bộ trưởng điều phối các chính sách kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam, Công đoàn tỉnh Yên Bái đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Thời gian này, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2020 và 73 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh. Xung quanh các hoạt động kỷ niệm, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông hãy cho biết những cái kết quả nổi bật của hoạt động công đoàn tỉnh Yên Bái trong những năm qua.
Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015-2020 và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 6B, nghị quyết của Tổng Liên đoàn, chỉ thị số 03 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tuyên dương 70 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, trao 31 bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết 6B và chỉ thị số 03 của Tổng Liên đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã khởi công công trình nhà thi đấu thể dục thể thao thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025 với tổng số kinh phí là 35 tỷ đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo sân chơi lành mạnh cho công nhân viên chức lao động trong rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu thể thao văn nghệ, ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong suốt chặng đường 9 thập kỷ qua và ôn lại truyền thống lịch sử 73 năm của Công đoàn tỉnh Yên Bái.
Thưa ông, là hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 73 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, thì Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các hoạt động trọng tâm như thế nào?
Tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện trong công nhân viên chức năm 2020. Tham gia ngày hội hiến máu với trên 450 đoàn viên người lao động đăng ký tham gia hiến máu và đã có 212 đoàn viên tình nguyện hiến 212 đơn vị máu, đạt 140% kế hoạch tỉnh giao. Kết quả này đã thể hiện tinh thần hăng hái tham gia hiến máu cứu người cũng như tinh thần thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp của đoàn viên người lao động trong toàn tỉnh. Đồng thời đã chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tham gia các công trình phần việc chào mừng, đã có 918 công trình phần việc với trị giá trên 50 tỷ đồng. Trong đó điển hình là công trình thư viện xanh thân thiện của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sơn Lương của Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn, công trình con đường em tới trường của Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ, công trình làm nhà cho hộ nghèo của Liên đoàn Lao động Mù Căng Chải, công trình nước sạch của Công đoàn Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật và Nghiên Sơn thuộc Công đoàn các khu nghiệp. Tất cả đã thể hiện tinh thần thi đua yêu nước, ý chí quyết tâm của các tổ chức công đoàn các cấp tỉnh Yên Bái thiết thực thi đua chào mừng Đại hội Đảng và kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục làm gì để phát huy tốt cái vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động?
Trong thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Công đoàn các cấp gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cái nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là chúng làm tốt cái công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích lập pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên người lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn cung cấp, tập trung công tác thu đoàn phí, kinh phí công đoàn, tạo nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động thiết thực, sâu rộng trong công nhân viên chức lao động, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gắn bó trong đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh Yên Bái.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở trận đấu lượt đi bán kết play-off thăng hạng ngoại Anh diễn ra rạng sáng nay, Fulham đánh bại Cardiff City để đặt một chân vào trận cầu đất giá nhất thế giới. Fulham đã cho thấy sự hiệu quả của mình với sự tỏa sáng của các cá nhân. Onuma có tình huống đi bóng và dứt điểm đầy ngẫu hứng để mở tỷ số ở đầu hiệp đấu thứ hai. Tới những phút bù giờ cuối cùng, Kebano có pha đá phạt đẹp mắt để định chiến thắng 2-0 cho đội khách. Thầy trò huấn luyện viên Scott Parker chiếm ưu thế lớn trước trận lượt về vào ngày 31 tháng 7 để giành quyền vào chung kết play-off tại sân động Wembley. Ở cặp đấu còn lại, Swansea cũng đánh bại Brentford trong trận lượt đi trên sân nhà với tỷ số 1-0, qua đó bước vào trận lượt về diễn ra vào ngày 30 tháng 7 cùng sự tự tin cao độ. Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool vừa nhận được giải huấn luyện viên hay nhất nước Anh mùa giải 2019-2020 từ Hiệp hội các huấn luyện viên chuyên nghiệp Anh. Ở mùa giải 2019-2020, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã đưa Liverpool giành chiếc vô địch ngoại Anh sau 30 năm chờ đợi sớm trước 7 vòng đấu. Khi mùa giải hạ màn, Liverpool còn bỏ xa cựu vương và cũng là á quân Man City với 18 điểm trên bảng xếp hạng. Chia sẻ về giải thưởng này, vị chiến thuật gia người Đức cho hay: "Tôi vui mừng khi được vinh danh là người chiến thắng bởi chiếc cúp này được đặt theo tên của Sir Alex Ferguson, người đàn ông mà tôi ngưỡng mộ. Tôi nhận thấy nó đặc biệt hơn khi được bầu chọn từ các đồng nghiệp của tôi. Thật vinh dự cho tôi khi được đứng trong hàng ngũ các huấn luyện viên từng được trao giải, bao gồm cả những huyền thoại Liverpool trước đây." Tiếp tục với một thông tin chuyển nhượng, đội bóng Đức Borussia Dortmund được cho là đã khước từ đề nghị đầu tiên của MU hè này dành cho tiền đạo cánh Jadon Sancho. Tờ bài của Đức cho biết đề nghị của Manchester trị giá khoảng 115 triệu đô, trong khi Dortmund muốn 141 triệu đô. MU nhiều khả năng sẽ phải tăng đề nghị, bởi đội bóng nước Đức không có vẻ gì sẽ nhượng bộ bất chấp đại dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực đến tình hình tài chính. Tiền đạo cánh 20 tuổi người Anh là mục tiêu hàng đầu của MU. Solskjaer muốn bổ sung tài năng bậc nhất châu Âu cho hàng công đang đạt độ 9. Mùa vừa qua, tiền đạo cánh 20 tuổi ghi 20 bàn và kiến tạo 20 lần trong 44 trận đấu. Pha ghi bàn ấn tượng của Son Heung-min ở trận đấu với Burnley hồi tháng 12 đã được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất mùa giải Ngoại hạng Anh 2019-2020. Giải thưởng bàn thắng đẹp nhất mùa giải Ngoại hạng Anh là giải thưởng do BBC bầu chọn và sẽ được công bố vào cuối mùa giải. Ngôi sao người Hàn Quốc lấy bóng từ sát vòng cấm địa bên phần sân nhà, sử dụng tốc độ và kỹ thuật siêu qua 8 cầu thủ của Burnley trước khi hoàn tất siêu phẩm bằng pha dứt điểm hiểm hóc. Pha solo này giúp cựu cầu thủ Leverkusen giành giải bàn thắng đẹp nhất mùa giải của Tottenham. Thậm chí trước đó, pha lập công này đã mang về cho ngôi sao 28 tuổi giải thưởng bàn thắng đẹp nhất thập kỷ của câu lạc bộ phía Bắc London.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mua bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình, số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình, số điện thoại 0982 086 569.
Phục vụ ơi!
Dạ!
Pass Wi-Fi là gì vậy em?
Cho anh xin Wi-Fi với em ơi!
Anh cũng cần Wi-Fi nữa em ạ!
Các anh thân quý! Thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass! Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data, chỉ 15k!
Em... cho anh xin!
Anh lại xin Wi-Fi ạ?
Đâu! Cho anh xin cách đăng ký gói data siêu tốc Viettel!
Dạ! Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 đồng, có ngay 3GB, dùng trong 3 ngày!
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam!
Tôi thắc mấy ông hỏi được cô ấy đó.
Cái gì mà ngại không biết nè. Để tôi. Em ơi.
Dạ em nghe.
Anh muốn hỏi em này, Wi-Fi quán là gì vậy em?
Dạ là data siêu tốc Viettel.
Ê mấy ông ơi, Pass là data siêu tốc Viettel.
Pass dài ha.
Dạ không, các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi Pass. Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data chỉ 15k. Bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có ngày 3GB dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 7 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào, có lúc có mưa vừa và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31-32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92.1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.